Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 2 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài phản ứng sau khi Đức Giám mục Hồng Kông được công bố sẽ lãnh tước Hồng Y vào ngày 24 tháng 3 tới. Kế đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trình Vatican. Khi công bố danh sách những vị tân hồng y vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ Tư vừa qua 22 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã cho biết là Ngài triệu tập tất cả quý vị hồng y về Roma họp với Ngài. Trọn một ngày vào ngày 23 tháng 3, để cùng nhau suy tư và cầu nguyện. Công nghị Hồng Y sẽ được triệu tập vào ngày 24 tháng 3. Sáng kiến họp tất cả các vị Hồng Y một ngày trước công nghị đã được các quan sát viên chú ý. Họ nhớ lại rằng, vào ngày 13 tháng 2, Đức Thánh Cha đã họp các vị Hồng Y và Tổng giám mục đứng đầu các cơ quan của giáo triều Roma. Các quan sát viên theo dõi sinh hoạt của Tòa Thánh đã đặt ra câu hỏi như sau. Phải chăng Đức Benedicto thứ 16 đang chuẩn bị cho công cuộc cải tổ giáo triều Roma và cho một giải pháp thỏa đáng về cộng đoàn thủ cụ của Đức cha Marcel Lefebvre? Chúng ta hãy chờ xem. Tin Vatican. Hôm thứ Hai vừa qua, 20 tháng 2, lần đầu tiên Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 nói đến vấn đề tranh hí họa châm biếm tiên tri Mohammed của Hồi giáo. Dù không đề cập một cách trực tiếp, Đức Thánh Cha nói rằng các tôn giáo có quyền được tôn trọng, nhưng những phản ứng bạo lực đối với sự lăng mạ là không thể chấp nhận được, hoặc những hành động của những người kích động bạo lực vì những mục đích ngoài tôn giáo cũng không thể chấp nhận được. Nhân dịp này, Ngài cũng tái khẳng định sự cần thiết để mọi người được bảo đảm thực sự việc lựa chọn tôn giáo một cách tự do trong cách cư xử với nhau trong mọi xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhân cuộc tiếp kiến tân đại sứ Morocco tại Tòa Thánh, đến trình thư ủy nhiệm để tái khẳng định nguyên tắc tôn trọng niềm tin tôn giáo của mỗi người. Để đáp lời ông đại sứ qua việc ông xác nhận sự đóng góp của đất nước ông vào việc đối thoại dân sự, văn hóa và tôn giáo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, Giáo hội Công giáo vẫn tin chắc rằng, để thiết lập những điều kiện thuận lợi cho hòa bình và hiểu biết giữa người dân và con người với nhau, thì thật cần thiết và cấp bách để các tôn giáo và các biểu tượng tôn giáo cần được tôn trọng, và các tín hữu không bị trở thành đối tượng để châm chọc, vốn làm tổn hại đến tư tưởng và niềm tin tôn giáo của họ. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, tính không khoan dung và bạo lực không bao giờ có thể bị đưa ra để bào chữa như là sự đáp trả cho những lăng mạ, vì những đáp trả như thế là không phù hợp với những nguyên tắc thiêng liêng của tôn giáo. Vì lý do này mà những phản ứng của những ai có chủ ý tạo điều kiện làm tổn thương đến niềm tin tôn giáo để kích động bạo lực thì thật là lấy làm tiếc. Tất cả những hành động xa hơn nữa như đang xảy ra là vì những mục đích ngoài tôn giáo. Rồi Đức Thánh Cha đi đến kết luận như sau. Đối với các tín hữu, cũng như đối với tất cả những người thiện chí, thì con đường duy nhất có thể dẫn đến hòa bình và tình huynh đệ là tôn trọng niềm tin tôn giáo và tôn trọng việc cử hành tôn giáo của người khác. Vì thế, việc chọn lựa tôn giáo một cách tự do phải được bảo đảm cho tất cả mọi người trong cách xử sự với nhau trong mọi xã hội. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng, sự hợp tác khăng khít giữa các quốc gia bên bờ Địa Trung Hải phải được xảy ra với sự xác quyết và kiên trì để thảo luận không chỉ các vấn đề liên quan đến an ninh và hòa bình trong khu vực, mà còn bàn đến các vấn đề phát triển xã hội và con người trong sự đổi mới nhận thức về trách nhiệm của sự liên đới và công bằng. Tin Việt Nam từ Huế. Thứ Năm hôm qua, 23 tháng 2, vào lúc 8 giờ 30 sáng, tại nhà thờ chính tòa Phú Cam, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã truyền chức linh mục cho thầy Giuse Võ Văn Phú, gốc giáo xứ Hà Úc, và truyền chức phó tế cho 10 thầy thuộc giáo phận Huế và 2 thầy thuộc dòng Thánh Tâm Huế. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục Huế có 94 linh mục trong và ngoài giáo phận Huế. Cuộc lễ phong chức đã diễn ra trang nghiêm và sốt sắng trong vòng 2 giờ 15 phút với sự tham dự của đông đảo các thầy đại chúng sinh, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Tin Việt Nam từ Phan Thiết. Hôm ngày 22 tháng 2, lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức lễ phong chức 11 linh mục, 5 linh mục tốt nghiệp khóa 6 Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn và 6 linh mục tốt nghiệp khóa bổ túc Đại chúng viện Sao Biển Nha Trang. Danh sách các tân linh mục như sau: các thầy khóa 6 tốt nghiệp Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Thứ nhất, Francisco Xavier Hồ Xuân Hùng, sinh năm 1971. Thứ hai, Phêrô Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1969. Thứ ba, Giuse Bạch Kim Tri, sinh năm 1966. Thứ tư, Mikae Cù Đức Trí, sinh năm 1972. Và thứ năm, Joan Bautista Nguyễn Hồng Huy, sinh năm 1971. Và sau đây là 6 thầy tốt nghiệp khóa bổ túc Đại chúng viện Sao Biển Nha Trang, được phong chức linh mục hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua. Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1954. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiên, sinh năm 1954. Thầy Mikae Hoàng Minh Hùng, sinh năm 1952. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1957. Thầy Francisco Xavier Đinh Quang Hùng, sinh năm 1950. Và thầy Anton Nguyễn Quý Hải, sinh năm 1955. Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, giám mục giáo phận, đã chủ tế thánh lễ phong chức. Cùng đồng tế có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Đức ông Joan Bautista, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết. Đức ông Phêrô, nguyên tổng đại diện giáo phận Nha Trang, nguyên giám đốc tiểu chúng viện Sao Biển Nha Trang. Các cha giáo sư của Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đại chúng viện Sao Biển Nha Trang, chúng viện Thánh Nicola Phan Thiết, khoảng 160 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo chúng sinh, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa. Có thêm 11 tân linh mục đoàn giáo phận Phan Thiết được nâng lên 81 vị, bình quân mỗi linh mục chăm sóc một vụ cho hơn 2.000 giáo dân. Đợt phong chức lần này có những nét đặc biệt sau đây. Thứ nhất, đây là đợt phong linh mục đông nhất kể từ ngày thành lập giáo phận Phan Thiết. Thứ hai, có một khoảng cách khá xa về tuổi đời và tuổi tu của các cha mới. Cha trẻ nhất mới ngoài 30, cha lớn nhất gần 60. Có cha 16 năm tuổi tu, có cha hơn 40 năm ăn cơm nhà Chúa. Thứ ba, có 6 cha đã ngoài 50 tuổi, 30 năm giúp sứ, 20 năm chờ đợi ngài lãnh nhận thiên chức linh mục. Một hành trình rất dài, kiên trì, bền đổ, thật đáng khâm phục. Thứ tư, cha Quang Hùng là bạn học với Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh từ thời tiểu chúng viện. Thứ năm, cha Xuân Anh khi làm thầy giúp sứ đã là nghĩa phụ của linh mục Nguyễn Tấn Luật. Con chịu chức trước bố 4 năm. Và cùng niềm vui của giáo phận, cầu xin Thiên Chúa thánh hóa các tân linh mục, để các ngài biết đáp trả ơn Thiên Chúa trong bổn phận mục vụ và trong đời sống hiến dân mỗi ngày. Cầu chúc các ngài trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Tin Roma. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, văn phòng thống kê trung ương của Tòa Thánh đã trình lên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cuốn niên giám thống kê năm 2006, trong đó liệt kê các sổ liệu tính tới cuối năm 2004. Theo tài liệu này, số người Công giáo trên toàn thế giới đã vượt quá con số 1 tỷ người, tức là 1 tỷ 98 triệu. Từ cuối năm 2003 đến cuối năm 2004, dân số Công giáo tăng 12 triệu người, tức là tăng 1.1%. Tuy nhiên, nói chung, dân số toàn cầu tăng nhanh hơn dân số Công giáo. Cũng theo thống kê trên đây, số linh mục trên toàn thế giới tính tới cuối năm 2004 là 405.891 vị. So với năm 2003, số linh mục tăng 441 vị. Nếu xét theo các đại lục, thì ở Phi Châu và Á Châu, số linh mục gia tăng lạc quan, nhưng ở Mỹ Châu và Đại Dương Châu, số linh mục không thay đổi. Trái lại, tại Âu Châu, số linh mục giảm bớt 1.876 vị. Tại Âu Châu và Mỹ Châu, từ năm 1978 đến nay, số phó tế vĩnh diện gia tăng mạnh và đều đặn. Hiện nay, số phó tế vĩnh diện là 32.324 vị, hầu hết tại Mỹ Châu và Âu Châu. So với năm 2003, số phó tế vĩnh diện tăng 2.5%. Nói chung, con số chủng sinh gia tăng. Vào năm 2003, có 112.373 thầy. Năm 2004, có 113.044 thầy, tức là tăng 671 thầy. Số chủng sinh gia tăng hầu hết ở Á Châu và Phi Châu, còn ở Âu Châu, số chủng sinh sút giảm một cách đáng quan ngại. Niên giám thống kê cũng cho thấy trong năm 2005, Giáo hội Công giáo thiết lập thêm 15 giáo phận mới, một tổng giáo phận và một giáo phận giám quản tông tòa. Cũng trong năm 2005, có thêm 170 tân giám mục. Niên giám thống kê của Tòa Thánh bắt đầu được xuất bản hàng năm kể từ cuối thế kỷ thứ 19. Cuốn niên giám năm nay, 2006, có bìa màu đỏ, dày 2.000 trang, cung cấp số liệu của các giáo phận trên toàn thế giới. Trước khi phát hành, giới chức Tòa Thánh bao giờ cũng trình cuốn niên giám cho Đức Giáo Hoàng xem trước. Tin Phi Châu. Đức cha Matthew Man Oso, giám mục của miền Bắc Nigeria, nơi bạo lực bùng nổ vào cuối tuần qua, với hậu quả là ít nhất có 50 người chết, trong đó có một linh mục công giáo, đã phát biểu với hãng thông tấn công giáo Misna như sau. Tôi cảm thấy không đúng, chính xác hay hữu dụng khi nói rằng có một cuộc săn đuổi người Kitô giáo khi đề cập đến những gì xảy ra trong những ngày qua ở Maiduguri. Ngài nói thêm, Nigeria là một đất nước phức tạp với hơn 120 triệu cư dân và hơn 250 sắc tộc người khác nhau. Tôi thừa nhận rằng, động lực của người Nigeria có lẽ khó mà lĩnh hội được, nhưng bóp méo các sự kiện thì thật là nguy hiểm. Theo vị giám mục thì báo cáo về những gì xảy ra ở Maiduguri chỉ gói gọn về vấn đề tôn giáo mà thôi, là một sai lầm. Đức cha giải thích thêm như sau. Những bất đồng về sắc tộc, tôn giáo, chính trị là sự kiện xảy ra hàng ngày ở đất nước này. Trong các khu vực hay các lĩnh vực xã hội, trong đó những bất đồng này tóm kết lại, hệ tại ở những nhân tố nghèo khổ cùng cực, mù chữ và thiếu niềm hy vọng vào tương lai. Điều này tạo nên sự lộn xộn và mơ hồ. Nói cách khác, nó tạo nên tình hình bất ổn cao độ dễ bị kích động. Thật là quan trọng để hiểu rằng, có sự cuồng tín xét về phương diện này hay phương diện khác. Điều đó được các chính trị gia tàn nhẫn sắp đặt để đạt mục đích của chính họ. Những bất đồng này được các đảng phái tận dụng trong nhiều năm để đồng nhất với toàn bộ cử tri hơn bất cứ nơi nào khác. Cuộc vận động tranh cử tổng thống vào năm 2007 đã diễn ra trong nhiều tháng trước. Bất kỳ ai cũng có thể nổi bật, tùy thuộc vào quy luật tất yếu. Một người bất đồng chống đối người khác là quấy rầy đám đông, lợi dụng và lôi kéo giới trẻ bất chấp tương lai. Mù chữ, nghèo đói và thiếu vắng các cơ quan hay khan hiếm sự kiểm soát lãnh thổ của các lực lượng an ninh để góp phần tạo nên tĩnh lặng. Trong cuộc họp báo chung hôm ngày 20 tháng 2 với các đại diện của Giáo hội Tin lành và giới chức Hồi giáo cao cấp của thành phố, hàng giáo sĩ Maiduguri đã lên án bạo lực, tán thành quyền phản đối của người Hồi giáo và người Kitô giáo được cảnh sát bảo vệ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi dài phản ứng sau khi Đức Giám mục Hồng Kông được công bố sẽ lãnh tước Hồng Y vào ngày 24 tháng 3 tới do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong cuộc họp báo tiếp liền sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố danh sách 15 vị tân hồng y, trong đó có Đức Cha Giuse Trần Nhật Quân, giám mục Hồng Kông. Ông Liu Changchao, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết như sau. Chúng tôi ghi nhận sự việc giám mục Giuse Trần Nhật Quân được Vatican chọn làm hồng y. Chúng tôi xin đề nghị với quý nhân vật tôn giáo là đừng xen vào việc chính trị. Ông Liu mong rằng việc bổ nhiệm này không gây ra bất ổn xã hội tại Hồng Kông. Trong khi đó, trong cuộc họp báo vào ngày thứ Năm, 23 tháng 2, Đức Tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, năm nay 74 tuổi, đã cho biết rằng việc bổ nhiệm ngài lên bậc Hồng Y xác nhận cho mối quan tâm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đối với giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Được biết, tháng 11 năm 2005 vừa qua, Đức Cha Giuse Trần Nhật Quân cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo của các giáo hội có mặt tại Hồng Kông đã kêu gọi dân chúng tẩy chay một đề nghị canh tân hiến pháp của Hồng Kông mà các ngài cho là bất công. Đức Tân Hồng Y của Hồng Kông bày tỏ tâm tình cảm tạ Đức Thánh Cha vì đã quan tâm đến dân chúng Trung Quốc. Mặc cho lời cảnh tỉnh của chính quyền Bắc Kinh, Đức Tân Hồng Y vẫn hy vọng mở được cuộc đối thoại với Bắc Kinh. Đức Tân Hồng Y cho rằng Đức Benedicto thứ 16 muốn đối thoại với mọi người, và ngài xác tín rằng nếu mở ra được cuộc đối thoại thì điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả giáo hội lẫn dân tộc Trung Quốc. Trả lời cho câu hỏi của giới báo chí trong cuộc họp báo nói trên rằng ngài có phải là người đóng vai trò mở ra cuộc đối thoại với Bắc Kinh hay không, thì Đức Tân Hồng Y đã trả lời rằng ngài chưa biết rõ vai trò của ngài trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng với tư cách là Hồng Y, ngài sẽ có thể tiếp tục dễ dàng hơn với các giới thẩm quyền Trung Quốc. Ngài công nhận là thỉnh thoảng ngài có lên tiếng phê bình nhà cầm quyền Bắc Kinh, và vì thế các giới thẩm quyền giữ khoảng cách với ngài. Đức Tân Hồng Y Hồng Kông là người chuyên môn về tình hình giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Nhiều linh mục và cả giám mục của giáo hội công giáo tại Trung Quốc, từ hai phía giáo hội hầm trú cũng như giáo hội chính thức, là học trò của ngài. Ngài được thế giới biết đến vì những lời kêu gọi cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Đức Tân Hồng Y, dòng Don Bosco, đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục phó Hồng Kông vào năm 1996. Ngày 23 tháng 9 năm 2002, sau khi Đức Hồng Y Hồ Chấn Trung qua đời, ngài nắm vai trò lãnh đạo giáo hội công giáo tại Hồng Kông. Lúc đó, ngài lên tiếng báo động chống lại dự thảo luật cấm những hoạt động chống chính phủ do chính quyền đặc khu Hồng Kông đề ra, vì dự thảo luật này có thể dễ dàng dẫn đến việc xúc phạm đến những quyền lợi căn bản về phương diện dân sự và chính trị của người dân. Ngày 3 tháng 5 năm 2004, Đức Cha Giuse Trần Nhật Quân trở lại viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1998. Là năm chính quyền Bắc Kinh ra lệnh cấm ngài đến Trung Quốc trong vòng 6 năm. Vì lý do, ngài đã lên tiếng bênh vực sự tự do của giáo hội công giáo tại Trung Quốc và ủng hộ việc Tòa Thánh Vatican phong thánh cho các vị tứ đạo Trung Quốc. Được biết, trong thời gian từ năm 1989 đến năm 1996, ngài thường đến Trung Quốc để dạy học trong các đại chúng viện của giáo hội của cả hai phía, giáo hội thầm lặng cũng như giáo hội chính thức. Như thế, với chuyến viếng thăm Trung Quốc năm 2004, ngài là vị giám mục Hồng Kông đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Năm 2003, Đức Cha Giuse Trần Nhật Quân, nay là Tân Hồng Y, vừa được công bố và sẽ chính thức nhận tước Hồng Y vào ngày 24 tháng 3 tới, đã được chọn làm người của năm 2003 của Hồng Kông vì những dấn thân tranh đấu của ngài cho nền dân chủ thực sự. Sắp đến tuổi 75, Đức Giám mục Hồng Kông đã nói đến chương trình chuẩn bị nghỉ hưu, nhưng giờ đây, với việc ngài được thăng tước Hồng Y, mọi sự lại phải thay đổi. Ngài đã tâm sự với hãng tin Á Châu như sau. Tôi đã xếp chương trình. Tôi đã gần đến tuổi 75 rồi, và đang nghĩ đến việc nghỉ hưu. Giờ đây thì lại khác. Chúng tôi sẽ vâng lời tiến bước. Có lẽ Đức Thánh Cha thỉnh thoảng cần vài góp ý. Còn rất nhiều việc phải làm cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Tân Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân xác tín rằng sở dĩ ngài được trao cho tước vị Hồng Y là bởi vì Đức Thánh Cha yêu mến Trung Quốc và Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Hạnh phúc thay những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Hạnh phúc thay những ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Tác giả Philip Yangtze thuật lại rằng, ngày nọ, ông được một người bạn mời đến tham dự cuộc gặp gỡ của một nhóm có tên là Hãy Xem Trọng Ngày Hôm Nay. Nhóm này gồm toàn những người sắp chết. Tác giả nói rằng chẳng có ai cảm thấy thích thú khi đến tham dự một cuộc gặp gỡ hàng tháng như thế. Tuy nhiên, ông cho rằng đối với ông, đây là một trong những biến cố có ý nghĩa nhất của mỗi tháng. Khác với một cuộc liên hoan, trong đó các tham dự viên tìm cách gây ấn tượng nơi người khác bằng những thể hiện của địa vị hay quyền lực. Trong nhóm những người sắp chết này, chẳng ai tha thiết gì đến chuyện lôi kéo sự chú ý của người khác nữa. Quần áo, thời trang, nhà cửa, chức vụ, xe cộ. Thử hỏi tất cả những thứ ấy còn có ý nghĩa gì với những kẻ đang chuẩn bị chết không? Hơn bất cứ ai, các thành viên của nhóm đều chỉ biết quan tâm đến cuộc sống bên kia cõi chết. Sau này, khi viết về đau khổ, tác giả đã thu thập rất nhiều lá thư viết về đau khổ. Một trong những lá thư mà ông trân quý nhất, đó là lá thư dài 26 trang viết trên giấy xanh bởi một người mẹ đang ngồi ở phòng đợi, trong khi các bác sĩ đang giải phẫu cho đứa con gái 4 tuổi đau màng óc. Một lá thư khác mà tác giả xem như một trong những vật quý giá nhất của ông là lá thư của một người bất toại, phải dùng hơi thở để phà vào trong một chiếc ống, và từ đó được chuyển sang một bàn phím computer đặc biệt. Tác giả Philip Yangtze nói rằng, đa phần những câu chuyện được giải bày trong những lá thư gửi đến cho ông đều không có một kết thúc tốt đẹp. Một số vẫn còn cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Rất ít tìm được giải đáp cho câu hỏi, tại sao mình phải đau khổ? Không tìm được câu trả lời cho chính nỗi đau khổ của mình, nhưng nhiều người vẫn cố gắng xoa dịu nỗi đau khổ của mình bằng cách dấn thân vào việc săn sóc những người đang đau khổ. Một người đàn bà đã khám phá ra con trai mình đang chết dần vì bệnh AIDS. Bà nhận được rất ít thiện cảm và sự nâng đỡ từ những người đồng đạo, vì con bà là một người đồng tính luyến ái. Cảm thấy quá cô đơn và cùng quẫn, người đàn bà liền thành lập hội cha mẹ của những người đồng tính để trao đổi thư từ với nhau. Mặc dù hội không mang lại một sự trợ giúp chuyên môn và cũng chẳng hứa hẹn một sự chữa trị nào, nhưng hàng trăm cha mẹ hội viên đã xem sáng kiến của người đàn bà can đảm này là một chiếc phao cấp cứu cho họ. Một người đàn bà khác có đứa con trai độc nhất qua đời trong một tai nạn máy bay trực thăng của quân đội. Trong bao nhiêu năm trời, người đàn bà chìm ngập trong buồn phiền. Bà giữ căn phòng của người con trai còn nguyên vẹn như khi anh ra đi. Thế rồi thỉnh thoảng, bà nghe tin tức nhắc đến những tai nạn máy bay. Tự nhiên, bà nghĩ đến bao nhiêu gia đình cũng đang trải qua thảm kịch như bà, và tự hỏi, liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ họ không? Giờ đây, cứ mỗi khi nghe có một máy bay trực thăng của quân đội bị rớt, bà liền gửi thư từ và vật dụng đến một viên sĩ quan trong Bộ Quốc phòng để chuyển đến gia đình nạn nhân. hơn một nửa các gia đình nạn nhân ấy tiếp tục giữ liên lạc với bà. Vào tuổi về hưu, người đàn bà này hiện đang điều khiển một cộng đoàn gồm toàn những người đang đau khổ. Dĩ nhiên, việc làm này không hề cất đi nỗi nhớ thương đối với người con đã ra đi. Nhưng ít nhất, bà cảm thấy đây là một việc làm có ý nghĩa, và bà không còn cảm thấy cô đơn trước nỗi khổ đau nữa. Quả thực, như Chúa Giêsu đã hứa hẹn, phúc cho những ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Tất cả những ai sống theo tám mối phúc thật của Chúa Giêsu đều đạt được điều Ngài đã hứa. Tất cả đều đã nhận được một phần thưởng, không chỉ trong cuộc sống mai hậu, mà còn cả trong cuộc sống tại thế này. Một nữ tu người Albany đã trải qua 16 năm trong một tu viện chuyên dạy địa lý trong một trường trung học dành cho các nữ sinh con nhà giàu tại bang Bengali. Một ngày nọ, trên một chuyến xe lửa đi về Himalaya, vị nữ tu nghe được một tiếng nói mời gọi chị thay đổi hướng đi và phục vụ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Người nữ tu liền bỏ môi trường giáo dục dành cho giới thượng lưu để đến ở giữa những người nghèo nhất. Người nữ tu ấy chính là mẹ Teresa Calcutta. Chắc chắn, nửa đời phục vụ thứ hai của mẹ là nửa đời thành công hơn nửa đời trước. Nhưng sự thành công ấy lại được xây dựng trên nghịch lý lớn nhất của Tin Mừng. Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống mình vì ta sẽ tìm lại được nó. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Ngài đến không phải để hủy hoại sự sống, nhưng để chúng ta được sống dồi dào hơn. Một cách thật mâu thuẫn và bất ngờ, con người có được sự sống dồi dào bằng những cách thế mà nó không hề dựa vào. Quả thật, chúng ta có được sự sống dồi dào bằng cách đầu tư nó, bằng cách dám đứng lên để tranh đấu cho công lý, bằng cách phục vụ những người túng thiếu, cùng khổ, bằng cách sống cho Chúa, chứ không cho riêng mình. Sống nghèo, sống với tâm hồn trong sạch, sống cho công lý, sống cho người nghèo và cùng khổ. Sống như thế là sống hy sinh. Nhưng cũng nhờ hy sinh mà cuộc sống trở nên dồi dào hơn. Mới thoáng nghe qua, 80 phút thật quả là một chương trình sống ngu xuẩn. Nhưng qua những thể hiện cụ thể của những ai dám sống theo lý tưởng này, chúng ta thấy rằng đó là chìa khóa mở ra cuộc sống thực sự sung mãn và giàu có. Chúa Giêsu đã nói, nước trời giống như một kho tàng có giá trị mà một người lấy buôn đã khám phá được. Với một niềm vui khôn tả, người ấy về nhà bán hết tài sản và mua cho bằng được kho tàng ấy. Kho tàng ấy có giá trị hơn bất cứ điều gì trên trần gian này. Nó có giá trị đến nỗi phải đánh đổi tất cả để mua cho bằng được. Chúa Giêsu không nhấn mạnh đến những gì con người có được và cho đi, mà là điều nó lãnh nhận. 80 phút thật không phải là một lý tưởng dành cho hạng người viễn vông, mà là chìa khóa để đạt được hạnh phúc đích thực ngay từ cõi sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần qua, chúng ta đã theo dõi bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương về khía cạnh pháp lý trong vụ việc dòng thánh Phaolô tại thị xã Vĩnh Long. Bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương, sau khi đã phân tích những căn cứ pháp luật, đã kết thúc như sau. Như vậy, các căn cứ pháp luật của quyết định số 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng không chính xác, không thể bảo vệ cho việc tịch thu tài sản của dòng thánh Phaolô. Không có căn cứ pháp luật nào phù hợp để giải thích việc tịch thu toàn bộ tài sản của dòng thánh Phaolô là hợp lý, hợp pháp, nên việc dòng thánh Phaolô yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản đã bị tịch thu là có cơ sở. Hôm nay, một diễn đàn tự do, xin gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của Nguyễn Thanh Long, trích từ sổ tay hàng tuần đăng trong báo Công giáo và Dân tộc, số 1524, ngày 15 tháng 9 năm 2005. Nguyễn Thanh Long đã có những nhận định như sau. Theo dõi báo chí về hoạt động của các đoàn kiểm tra việc thi hành luật đất đai của nhà nước, đi tiếp xúc với dân về chuyện đất đai trong thời gian qua, điều cảm nhận khá mạnh đó là sao mà còn có nhiều bức xúc khiếu nại của người dân đến thế. Và không phải là những tranh chấp giữa người dân với nhau, mà phần lớn là khiếu nại về cách làm của các chính quyền địa phương. Ở đâu người dân cũng kéo nhau đến để mong có một cấp nào đó cao hơn, công minh hơn, giải quyết những vụ việc mà người dân cho là oan ức của mình. Ở đâu các đoàn thanh tra cũng phải tiếp dân vượt thời gian dự kiến, bởi có quá đông người đến cầu cứu. Và hình ảnh đó cũng làm nhớ đến những cuộc khiếu nại đông người diễn ra trước đây. Không biết rồi những chồng hồ sơ khiếu nại kia sẽ được các bao công trung ương giải quyết đến mức nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định, như ông Mai Ái Trực, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, nói như một tổng kết được kiểm tra như sau. Vi phạm pháp luật là nguyên nhân của khiếu kiện. Trích báo Thanh Niên ngày 1 tháng 9 năm 2005. Nhưng vấn đề đặt ra là, nếu dân vi phạm pháp luật, thì hẳn là dễ giải quyết vì cứ dựa trên pháp luật mà giải thích hay xử lý một cách có lý có tình, thì chắc người dân sẽ chấp hành thôi. Nhưng nếu chính quyền mà vi phạm pháp luật thì sao? Theo bài trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên, ông Mai Ái Trực cho biết như sau. Dân khiếu nại chính quyền huyện thì theo luật Ủy ban Nhân dân huyện phải là người giải quyết lần đầu. Nếu đơn có đến tỉnh thì cũng lại phải chuyển về huyện mà thôi. Và ông diễn giải thêm, cơ chế này có ý tốt là để cơ quan bị khiếu nại tự mình phải xem xét giải quyết, sai thì phải sửa, không cần cấp trên sửa lại. Nhưng đúng là đợt kiểm tra vừa qua cho thấy có những trường hợp quyết định sai nhưng không tự sửa và cũng không thèm trả lời dân. Và ông đưa ra ý kiến như sau. Theo tôi, tốt nhất là giải quyết khiếu kiện thông qua cơ chế xét xử của tòa án. Nghĩa là con kiến phải đi kiện củ khoai. Những ý kiến trên đây của ông Bộ trưởng Mai Ái Trực cũng làm tôi nhớ đến vụ khiếu kiện lâu năm của một dòng tu ở Vĩnh Long mà gần đây hồ sơ có gửi đến báo Công giáo Dân tộc để xin giúp đỡ. Của đáng tội, Công giáo và Dân tộc thì chắc chắn là chẳng giúp đỡ được ai trong việc đất đai. Vụ nhà thờ Bạc Liêu mà Công giáo và Dân tộc có thông tin và nhận định cách đây mấy tháng, hình như cũng chẳng đi đến đâu. Riêng vụ dòng tu ở Vĩnh Long, căn cứ trên những hồ sơ có được, chưa nói đến tình tiết của vụ việc, chỉ xin nêu một chi tiết để thấy cách cư xử với người dân như thế, thì làm sao không dẫn đến bức xúc và khiếu kiện. Chính quyền sở tại, lúc đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long, ngày 6 tháng 9 năm 1977, ra một quyết định quản lý toàn bộ cơ sở, động sản và bất động sản của nhà dòng này. Tạm thời, xin chưa nói đến những lý do nêu ra trong quyết định. Trong đó có một cô nhi viện, nhưng nhà dòng chưa bao giờ có trong tay bản quyết định đó, dù nhà dòng đã nhiều lần xin. và tất cả các quyết định sau này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long hiện nay đều dựa trên quyết định ấy để từ chối trả lại cơ sở cho nhà dòng. Cho đến cuối tháng 8 năm 2005 vừa qua, tức là 28 năm sau, chính quyền tỉnh Vĩnh Long mới trao cho nhà dòng một bản sao quyết định đó, nhưng bị cắt ngang phần cuối, không có chữ ký và con dấu. Thay vào đó là mấy hàng đánh bằng máy vi tính, chức vụ và tên của người ký, và phần sao y nguyên văn bản chính, cũng bằng máy vi tính, đề ngày mùng 4 tháng 8 năm 2005. Quả là khó để hiểu được giá trị pháp lý của một văn bản như thế. Trở lại với chuyện đất đai, ai cũng biết đất đai là chuyện nhạy cảm. Nhạy cảm không chỉ vì đó là nền tảng để người dân có điều kiện an cư, mà còn nhạy cảm vì đó là một trong những thước đo về mức độ hợp lý, hợp tình trong chính sách, và cả về mức độ trong sạch của những người cầm quyền. Thêm vào đó, trong bối cảnh phát triển hiện nay, cũng có nên quá chạy theo phát triển mà hy sinh hay không quan tâm đủ đến nhiệm vụ an dân mà trước hết là phải lo an cư cho dân hay không? Như Bộ trưởng Mai Ái Trực nhận định, trong việc thu hồi đất, hình như chúng ta chỉ quan tâm phát triển kinh tế, quan tâm thu hút đầu tư mà ít lo các vấn đề xã hội nảy sinh do việc thu hồi đất. Đất đai là sở hữu của toàn dân, nghĩa là của mỗi người dân, và mỗi người dân đều có quyền có đất để sống. Đừng để người dân cứ phải nhọc công đi khiếu nại về quyền có đất sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những nhận định của Nguyễn Thanh Long, nơi trang sổ tay hàng tuần của báo Công giáo Dân tộc, số 1524, tuần lễ từ ngày 9 đến 15 tháng 9 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Của tình yêu. Thập niên 2000 cho chúng ta nhiều phim ảnh nói về thiên thần tình yêu, những câu chuyện kể lại bao người được cứu sống một cách lạ lùng, tài tình, và không ai nhận diện ra được người ân nhân đặc biệt ấy. Sau cùng họ kết luận, Thiên Chúa đã gửi những thiên thần tình yêu đó xuống trần để cứu họ, và cũng vì vậy cuộc sống của họ được thay đổi toàn diện. Năm 1990, sau cuộc động đất kinh hoàng tại Ba Điều, Philippines, người ta kể rằng, người đàn ông này bị chôn vùi dưới tảng đá, tảng đất của khách sạn mà ông ta đang là người coi giữ sổ sách của một nhà trường gần đấy. Cũng như ba người trong khách sạn, ông không ngờ động đất lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy. Sau lúc tỉnh dậy, ông chỉ để ý tới sự sống còn của mình và cố gắng tìm cách thoát ra khỏi ngay lập tức. Ông thấy một lỗ hổng nhỏ và nghĩ rằng may ra mình có thể luồn qua đó được. Nhưng khi lồm cồm bò dậy, ông nhận ra rằng ông không thể nào thoát ra khỏi lỗ nhỏ này. Hai vai chắc chắn bị gãy nếu ông cố gắng thu mình lại. Vì thế ông chuẩn bị nằm chờ chết mà thôi. Tập trung tư tưởng vào cầu nguyện và thầm xin Chúa cho ông có cơ hội thoát khỏi chết lần này, không phải cho riêng ông mà còn cho vợ con ông nữa, vì ông còn nhiều trọng trách với họ. Thình lình ông nhận ra một ánh sáng không biết bắt nguồn từ đâu, và một người nhẹ nhàng tiến gần ông. Ông cảm thấy như mình đang được nâng lên và được kéo ra khỏi lỗ hổng nhỏ bé. Khi nhận diện ra lỗ hổng, ông chắc chắn mình sẽ bị xây sượt không nhiều thì ít. Nhưng lạ thay, ông không bị hề hấn gì và có thể ngoi lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Cho tới bây giờ, ông cũng vẫn không thể hiểu được sự cứu sống tài tình mà Thiên Chúa đã làm cho ông qua bàn tay thiên thần tình yêu nào đó. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta nói về thiên thần tình yêu, chúng ta không những chỉ chú ý tới những thần linh mà Kinh Thánh gọi là thiên thần không xác thịt, như Gabriel mà Thiên Chúa gửi tới để giúp ông Tobia trên hành trình đi lấy vợ là bà Sarah. Nhưng trái lại, chúng ta cũng không thiếu những thiên thần có xác thịt như chúng ta, nhưng hành động của họ cao thượng và nhân ái như chính thiên thần Chúa gửi từ trời vậy. Mến, ông Denis Diderot đã nói, tốt hơn chúng ta gặp người vô ơn, còn hơn khi chúng ta bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ người khác. Người ta có thể trở nên vô ơn thật sự. Có lần tôi phàn nàn với vài người bạn, nhưng họ trả lời, khi bạn giúp đỡ người khác, bạn đừng mong được trả ơn. Thường ra, không phải những người bạn giúp đỡ sẽ là những người sẽ giúp đỡ bạn lại. Không phải thế đâu. Trái lại, bạn sẽ có những người khác giúp bạn khi bạn cần đến họ. Sự suy nghĩ của bạn tôi như trên không làm tôi đồng ý cho lắm, vì tôi nghĩ rằng thường chúng ta vẫn hy vọng vào những người mà chúng ta đã giúp đỡ, và khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta cần họ để nương tựa. Trên thực tế, chúng ta không được toại nguyện bao giờ. Có khi chúng ta bị khước từ, bạc đãi là khác. Câu nói, làm ơn nên oán là vậy. Một anh thanh niên kia đang lái xe trên đường về nhà. Dọc đường, anh gặp hai cậu choi choai xin được quá giang. Anh dừng lại và cho hai người lên. Không ngờ, hai cậu này đang bị xì ke ma túy hành hạ. Chúng đánh anh thanh niên trọng thương và lái xe bỏ chạy. Chúng vô tâm ném người ân nhân của chúng sắp chết bên lề đường. Thế rồi, một chiếc xe khác chạy ngược chiều đã dừng lại và đưa anh vào nhà thương cấp cứu. Vì ân nhân này đã lấy hết tiền của mình cứu sống anh thanh niên. Khi anh bình phục, anh cũng không tìm được vị ân nhân bác ái đó. Quý vị và các bạn thân mến, bạn nghĩ thế nào về lối sống tương lai của anh thanh niên này? Bạn có nghĩ rằng anh ta sẽ trở nên thù hận và tìm cách bắt hai tên kia bỏ tù chăng? Hay ngược lại, anh thanh niên có thể chú tâm tới vị ân nhân của mình và lòng thầm cảm ơn Thiên Chúa đã thương cứu sống, trong khi anh bất tỉnh nằm bên vệ đường. Rồi anh có thể nhất quyết sống bác ái hơn chỉ vì anh đã được cứu sống. Một khi chúng ta quyết tâm giúp đỡ, chúng ta không nên kỳ vọng về những gì sẽ xảy ra sau đó. Công việc trả ơn hãy để cho Thiên Chúa định liệu. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn dấn thân nữa. Một người đàn ông khác nói với bạn. Người kia trả lời, được, thế thì chúng ta nên nhất định rằng, bạn không giúp ai cả, và đồng thời chính lúc đó, người ta cũng không giúp bạn nữa. Bạn đồng ý chứ? Hóa học phép lạ dạy chúng ta. Thứ nhất, khi chúng ta chú tâm và giúp đỡ người chung quanh, chúng ta sẽ không còn cảm nghiệm sợ hãi nữa. Thứ hai, sợ hãi không đem lại sự thay đổi tích cực cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta khơi dậy sự sợ hãi trong người khác, để rồi chúng ta giúp đỡ họ, cái đó còn tai hại hơn là sự giúp đỡ. Thứ ba, không thể nào chúng ta thành công khi chúng ta gây sợ hãi cho những người khác, nhất là cho trẻ em. Thứ bốn, đầu óc chúng ta qua sự ham muốn để sống có thể ảnh hưởng tới tiến trình căn bệnh chúng ta. Sự lo lắng thái quá về dĩ vãng có thể gây ảnh hưởng không tốt cho cách nhìn thực tại. Chúng ta có thể học được bài học quý giá qua những sự kiện xảy ra hàng ngày, mặc dầu ta không thấy sự gì tốt cả khi nó thoạt xảy ra. Chúng ta không phải là nạn nhân thế giới. Trái lại, đời sống chúng ta được định đoạt bởi chủ đích nội tâm của mình. Và cuối cùng, thưa bạn, tình yêu thực sự đang ngự trị trong thế giới. Bà Sue Mankit chia sẻ, khi còn nhỏ, mỗi khi cha tôi đi làm về, tôi chạy vội tới cửa đón người. Đôi khi, thấy cha tôi giấu hai tay đằng sau lưng và người bảo, cưng của ba đoán xem tay nào. Lời người nói giống như dòng điện chạm mạnh. Sự tò mò thích thú trong tôi nổi dậy, và tôi biết chắc rằng trong một hai tay người giấu cái gì đó ngạc nhiên và thích thú cho tôi. Tôi hò reo và chỉ trỏ, tay này tay kia lộn cả lên, cho tới lúc tôi đoán đúng. Từ từ cha tôi đưa tay ra đằng trước cho tôi xem. Các ngón tay bắt đầu mở ra từng ngón chậm rãi, càng làm sự tò mò trong tôi như muốn nổi bùng lên. Rồi tôi khám phá ra những món quà nhỏ như mảnh giấy vàng, óng ánh, để tôi cuộn lại làm nhẫn, hoặc lông chim đỏ để tôi kẹp trên tóc, hay một đồng hào sáng choáng rơi cạn xuống đất. Những món quà nhỏ ngạc nhiên đó do cha tôi trao tặng thật đúng lúc, khi tôi cần nhất. Đó là những lúc tôi bị ngã xe, hoặc khi bị đau răng, đau cổ, bị cảm cúm, vân vân. Hình như cha tôi biết và muốn trao tặng tôi những cái ngạc nhiên đó, để giúp tôi dịu vợi phần nào những khổ đau của tuổi ấu thơ. Đó là tình yêu thật sự được giấu ẩn trong những cử chỉ yêu thương, đơn sơ hợp với tuổi nhỏ. Nhưng bây giờ, với bao tuổi đời, tôi đã khám phá ra nhiều quả ngạc nhiên của tình yêu Chúa cho tôi, trong khi tôi cần tới Ngài nhiều nhất. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy, lời mời gọi của Chúa cho mỗi người chúng ta là hãy trở nên những thiên thần của tình yêu. Qua cảm nghiệm được yêu, chúng ta sẽ trở nên đáng yêu. Tình yêu của Chúa mới là cùng đích và động lực chính để chúng ta yêu mọi người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, theo thần thoại Hy Lạp, Chiron là một người với đầu người nhưng mình ngựa. Mẹ ông là một tiên nữ đã bị một vị thần cải trang thành ngựa hãm hiếp. Do đó, Chiron đã sinh ra với đầu của một con người và thân của một con ngựa. Nửa người nửa ngựa, Chiron vừa mang tính hay chết, vừa là bất tử. Vừa sinh ra, ông đã bị mẹ ruồng rẫy và bỏ rơi. Nhưng thần mặt trời là Apollo đã nhận ông làm con nuôi, và dạy cho ông tất cả những gì ông cần biết. Trở thành một nhà hiền triết và một bậc thầy được kính nể, ông dìu dắt nhiều bậc anh hùng tên tuổi của Hy Lạp, trong đó có Hercule, Achille và Jason. Trong khi Chiron là bậc thánh hiền đáng trọng nể, thì đa số những kẻ đầu người mình ngửa như ông là dễ rơi vào các tật xấu, nhất là nghiện ngập. Một hôm, trong một tiệc cưới. Một cuộc ấu đả đã diễn ra giữa họ. Người hùng Aquila đã phải can thiệp. Ông dùng một mũi tên có tẩm thuốc độc để bắn vào những kẻ đầu người mình ngựa này. Chẳng may mũi tên lại trúng vào đầu gối của Chiron. Vốn là người bất tử, Chiron đã không bị giết bởi mũi tên, nhưng ông phải mang một vết thương không bao giờ lành. Nửa quãng đời trước của ông được dệt toàn thành công và cảm phục trước mặt vua chúa và các bậc anh hùng. Nhưng nửa quãng đời còn lại của ông chỉ còn là những ngày tâm tối buồn phiền. Ông rút về sống ẩn dật trong một hang động. Tại đây, ông tìm cách chữa lành vết thương và gặm nhấm nỗi khổ đau của mình, bởi vì ông không thể tìm được thuốc cho vết thương của mình. Nhưng nhờ sử dụng các dược thảo, ông trở nên khôn ngoan hơn và cảm thông hơn trước nỗi khổ đau của người khác. Những kẻ tìm đến với ông không phải là bậc vương giả giàu sang, mà là những kẻ mù lòa, tàn tật và khổ đau. Ông đón tiếp họ và mang lại cho họ niềm an ủi. Ngày kia, người hùng Hercules đến thăm ông. Hercules giải thích rằng, nếu ông sẵn sàng hy sinh sự bất tử của ông, thì may ra ông mới được giải thoát khỏi khổ đau. Chiron đã chấp nhận đề nghị của Aquila. Ông đã chết và xuống âm phủ. Ông ở trong đêm tối 9 ngày 9 đêm. Lúc bấy giờ, Ngọc Hoàng là Zeus mới nhận ra lòng quảng đại của ông. Ngọc Hoàng đã trả lại cho ông sự bất tử và đưa ông lên trời, hóa thân thành chòm sao, được các nhà khoa học đặt tên là Centaurus. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện thần thoại trên đây gợi lên cho chúng ta hình ảnh được Thánh Phaolô sử dụng trong thư gửi cho tín hữu Roma. Vị tông đồ dân ngoại lý luận rằng, khi chúng ta được rửa tội, chúng ta được mai táng với Chúa Kitô, chúng ta đi vào cõi chết với Ngài. Nhưng khi chúng ta ra khỏi giếng nước rửa tội, chúng ta cùng sống lại với Ngài. Mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu chiếu rọi ánh sáng vào chính cuộc đời của chúng ta. Có bước qua ngưỡng cửa của sự chết, chúng ta mới có thể đi vào cõi sống trường sinh. Dĩ nhiên, cái chết không chỉ đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, mà diễn ra từng phút từng giây trong cuộc sống tại thế này. Mỗi một phút giây qua đi là một giả từ với cuộc sống tại thế, và chuẩn bị đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Sống như thế nào để không phải hối hận và tiếc nuối về những gì đã qua? Đó là cuộc sống mà phép rửa không ngừng nhắc nhở chúng ta. Lạy Chúa, xin giữ gìn chúng con trên đường ngay thẳng. Xin giúp chúng con sống trung thành với Chúa. Xin cho chúng con vững chí chu toàn nghĩa vụ. Xin củng cố lòng tận tụy của chúng con. Xin giúp chúng con quyết tâm suốt đời phụng sự Chúa. Như vậy, khi tới giờ hội ngộ với Chúa và những người thân, chúng con có thể thưa với Chúa. Lạy Chúa, chúng con đã hoàn tất nhiệm vụ Chúa trao.
Người đi trong giấc mơ trong giao thương, giao thương trong ngàn tiếng ca, lời ca đẹp.
dâng lên trời.
Ai yên vui sống trong đời nghèo, không hay mơ ước không ham giàu. Vui lên đi hỡi người đang đói, Chúa sẽ đoái ban nước trời. Ai đi trong bóng đêm u hoài, trong mong sao ánh dương soi đời. Vui lên đi hỡi ai sầu vui, này người sẽ vui an người.
Vui đi trong đau thương sẽ nghe tiếng vui cười, hòa tiếng cờ đàn thao rung tràn câu nhớ thương. Vui theo trong đau thương gặp trong ngàn tiếng ca lời ca.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.